Trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Các bạn chị em năm nay có ai chưa chụp hình với cái phong này không? Tranh thủ chụp hình đi chứ hôm nay là tuần chót rồi đó. Cái phong của chúng ta năm nay đẹp không quý vị? Đẹp phải không? Nhưng mà nó đặc biệt lắm. Quý vị có biết đặc biệt chỗ nào không? Đặc biệt ở chỗ là năm nay cái phong này được dựng do các cô chứ không phải do các anh. Dạ, cảm ơn cô Huyền, cảm ơn cô Tuyết, cô Tiên nữa, những người đã giúp đỡ để trưng bày cái phong này cho chúng ta có được cơ hội để chụp hình ở trong năm nay. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì cái biểu tượng thập tự giá là một điều rất là đặc biệt đối với đời sống của chúng ta, bởi vì trên thập tự giá đó không còn cái hình ảnh của con người bị đóng đinh là Chúa Giê-xu. Bởi vì sao? Vì Chúa Giê-xu đã sống lại rồi. Ngài không có chết luôn, Ngài không có ở trong nơi mồ mả, Ngài đã từ cả chết sống lại rồi. Có một cái câu chuyện mà có lẽ tôi cũng đã kể một hai lần với hội thánh, mà tôi thấy mỗi lần nhắc lại, nó đều nhắc lại cho đời sống của chúng ta. Thấy được một cái liên kết giữa việc Chúa Giê-xu sống lại, nó có liên hệ gì với đời sống của mình không? Trên tờ báo Dân Chúa của một hội thánh nào, kể về câu chuyện của một chàng trai có vợ, có con, nhưng mà đối xử thì không có được tốt lành đối với vợ con, thường nóng nảy, mắng vợ rồi la con. Thế rồi một tháng trước cái ngày lễ phục sinh thì đáp theo cái lời kêu gọi của ông cha xứ là mọi con chiên đều phải kiêng ăn. Cho nên anh ta cũng kiêng ăn một tháng. Rồi một ngày trước ngày lễ phục sinh thì có một cái chương trình cầu nguyện tĩnh tâm ở tại nhà thờ. Thì anh cũng đi đến để cầu nguyện tĩnh tâm. Trong suốt cái thời gian kiêng ăn và cầu nguyện rồi cầu nguyện tĩnh tâm đó thì anh cảm thấy dường như có một cái gì đó nó đụng chạm trong đời sống của mình. Anh thấy rằng là mình sai lầm quá, đối xử với con, với vợ trước đây không tốt. Cho nên anh ăn năn, anh chạy trở về, về khoe với vợ mình rằng là em ơi, ngày hôm nay anh thay đổi, Chúa đụng chạm làm thay đổi đời sống của anh. Anh không còn là một con người cũ nữa, chồng cũ của em chết rồi. Anh làm một cái bảng để chữ chồng cũ của em đã chết rồi treo ở ngoài sân để cho mọi người biết là con người của mình đã được sự thay đổi rồi. Nhưng mà đâu được có ngày, qua ngày thứ hai, qua ngày thứ ba, đâu trở lại đó. Anh cũng la vợ, cũng mắng con, nghĩa là cái đời sống nó cũng có những cái nét kỳ cục. Thì hôm đó anh đi làm về, anh thấy không biết tự nhiên ai làm thay đổi mất cái bảng của mình, treo một cái bảng khác ở trong đó. Anh tò mò tới không biết là ai đã ghi và ghi cái gì ở trên đó. Thì anh thấy trong đó đề là chết 3 ngày chàng đã sống lại. Có nghĩa rằng cái con người cũ của anh ta nó chết có 3 ngày thôi, bây giờ nó trở lại sống y hệt với cái con người cũ của mình. Thưa quý vị, Chúa của chúng ta chết 3 ngày, Ngài đã sống lại. Nhưng mà sau 3 ngày đó, Ngài làm thay đổi tất cả mọi con người tin. Còn tôi và các bạn trên thì sao? Chúng ta có chết 3 ngày không? Rồi chúng ta lại sống lại ở trong con người cũ của mình không? Thưa quý vị, chúng ta mỗi dịp lễ phục sinh, chúng ta đều mừng Chúa phục sinh. Tại sao quý vị mừng Chúa phục sinh? Đi ra ngoài chúng ta gặp nhau, chào nhau Happy Easter, những người không tin Chúa thì chào Happy Holiday. Nhưng mà tại sao chúng ta lại chào cái ngày Chúa phục sinh bằng một cái lời chào Happy Easter như vậy? Cái ngày Chúa phục sinh đó có phải chăng là một ngày lễ rồi mình được nghỉ, nó giống như những ngày lễ khác như ngày President Day hay là Luther King hay gì đó, rồi mình nghỉ cái ngày đó hay không? Thưa quý vị, nếu như ngày Chúa phục sinh là một ngày mà hội thánh có nhiều bài hát hơn, hội thánh có được những quang cảnh trang hoàng để chụp hình đẹp hơn, rồi chúng ta nhóm lại vui vẻ hơn, ăn bữa ăn nó nhộn nhịp hơn, thì thưa quý vị, tôi nghĩ rằng cái đó nó chỉ là một buổi nhóm đặc biệt thôi, không có gì để chúng ta gọi là mừng cả. Nhưng khi chúng ta mừng Chúa phục sinh, bởi vì nó có một cái liên hệ giữa Đấng đã chết và sống lại đó đối với chúng ta. Vì vậy mừng Chúa sống lại nó không phải là một sự kiện, nhưng là một sự biến đổi liên quan đến tất cả những con người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Chúng ta mừng Chúa phục sinh bởi vì đó là niềm vui của chính bản thân mình. Phi-e-rơ nói với chúng ta ở trong câu thứ 8 rằng anh em yêu kính Ngài mặc dù anh em không thấy Ngài. Anh chị em tin Ngài dù hiện tại không thấy. Ôi chúng ta yêu kính Chúa, không thấy Chúa, chúng ta tin Ngài nhưng mà chúng ta không thấy Chúa. Nhưng mà chính cái niềm tin đó, nó làm cho chúng ta được tràn đầy niềm vui khôn tả và vinh quang rực rỡ. Và chúng ta có thấy mình đang tràn đầy niềm vui khôn tả và vinh quang rực rỡ không? Nếu có thì chúng ta mừng Chúa phục sinh. Bởi vì nếu không có thì ngày Chúa Phục Sinh nó chẳng qua nó chỉ là một ngày nhóm đặc biệt hơn chút xíu thôi, mặc đồ đẹp để chụp hình và thế là hết. Xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được Chúa sống lại có một liên kết gì với chúng ta. Sáng nay tôi dùng lời Chúa trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 1 từ câu 3 tới câu 9. Đây là kinh nghiệm của một con người vốn chối Chúa, một con người vốn không tưởng rằng là Chúa của mình là phải chịu chết trên thập tự giá. Nhưng khi đã hiểu được ý nghĩa đó thì những lời này đã được viết ra để trở thành nền tảng răn dạy cho niềm tin của chúng ta. Tôi và quý vị cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa. Thưa Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì chính Chúa của chúng con, Ngài đã từ cái chết sống lại. Vì Chúa ơi, nếu Chúa không sống lại thì đức tin của chúng con đặt nơi Ngài sẽ trở thành vô ích và chúng con còn sống trong tội lỗi mình. Nhưng chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Chúa thật sự đã sống lại và ngày hôm nay chúng con đang vui mừng một cách khôn tả và hưởng được sự vinh quang rực rỡ. Xin dùng lời Chúa buổi sáng hôm nay để nhắc lại cho chúng con, nếu như lòng của chúng con quên rằng Chúa của chúng con đã thực sự sống lại từ kẻ chết. Xin thương xót và ban lời Chúa cho chúng con biết ơn Chúa. Con dâng tất cả mọi sự cho Ngài với lòng chúng con biết ơn và chúng con chân thành cầu nguyện. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều chúng ta suy gẫm với nhau mà sự sống lại của Chúa Giêsu nó ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta qua những điều Phi-e-rơ đã viết ra ở đây. Điều thứ nhất đó là vì cớ Chúa đã sống lại mà tôi và các ông bạn cho anh có thể nhận được niềm hy vọng sống. Ở trong câu thứ ba ông nói rằng ca ngợi Đức Chúa Trời Cha Chúa cứu thế Giêsu Chúa chúng ta, lòng thương xót lớn lao Ngài đã cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống. Thưa quý vị, nhờ Chúa cứu thế Giêsu sống lại từ cả chết mà Đức Chúa Trời đã cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống. Ở trong thế gian này không có một tôn giáo nào mà người ta quan tâm đến việc là giáo chủ của tôi chết hay sống. Quý vị có thấy không? Chưa có một tôn giáo nào ở trong trần gian này suy nghĩ đến việc là giáo chủ của họ chết hay sống. Tại vì sao? Tại vì đây trở thành một điều đương nhiên, mọi con người sinh ra rồi chết. Vì vậy họ có cái chết nó là một điều đương nhiên đối với giáo chủ của họ. Dù họ có tôn kính như thế nào đi nữa thì đó vẫn là một giáo chủ đã chết đi rồi. Nhưng niềm tin của những người Cơ Đốc giáo thì chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu chúng ta không có chết. Chúng ta đang đặt niềm tin nơi một đấng sống và chính sự sống lại đó ảnh hưởng trực tiếp trên mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên Phi-e-rơ viết trong câu 3 nói rằng ca ngợi Đức Chúa Trời là Cha Chúa của Thánh Giêsu chúng ta. Sở dĩ chúng ta đến đây chúng ta hát ca ngợi Chúa là vì sao? Là bởi vì Ngài đã cho chúng ta được tái sinh với niềm hy vọng sống nhờ Chúa của Thánh Giêsu của chúng ta đã sống lại từ trong kẻ chết. Nếu Chúa không sống lại, đức tin tôi và quý vị vô ích phải không? Nhưng chính sự sống lại này đang tác động vào trong đời sống của chúng ta. Điều thứ nhất Chúa làm cho chúng ta trong niềm hy vọng sống đó là gì? Là Ngài cho chúng ta được tái sinh. Thưa quý vị, sự tái sinh được đề cập ở đây là việc mà Đức Chúa Trời chỉ làm cho con người, chứ không làm cho con vật hay là bất cứ một thứ tạo vật nào khác. Có một sự khác biệt giữa cái việc sáng tạo và sự tái sinh mà Đức Chúa Trời làm trên tất cả những con dân của Chúa. Sáng tạo là Đức Chúa Trời bắt đầu từ một cái chỗ không có gì cả và Chúa làm cho một vật được hiện hữu. Nhưng sự tái sinh là Đức Chúa Trời phục hồi lại cái giá trị của một vật mà nó đã đánh mất cái giá trị từ lúc ban đầu của nó. Trong sự sáng tạo, chúng ta thấy Đức Chúa Trời dùng bụi đất, Ngài tạo nên tất cả mọi tạo vật, phải không? Ngài định hình cho chúng ta có một thân thể như thế này, Ngài định dạng cho mỗi con vật một hình thể, Ngài định dạng cho mỗi một loại cây cối một hình thể nào đó. Và sự khác biệt khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người là gì? Đức Chúa Trời hà sự sống của Ngài vào, và từ đó con người trở thành một tạo vật có linh hồn. Một tạo vật có linh hồn là một tạo vật có khả năng để tương giao với đấng tạo nên nó. Nếu một tạo vật không có sự tương giao với Đức Chúa Trời thì hoặc là tạo vật đó không có linh hồn, hoặc là linh hồn của tạo vật đó đã chết rồi. Cho nên chúng ta nhìn thấy sự khác biệt trong việc sáng tạo là Đức Chúa Trời hà sự sống của Ngài vào. Tôi và quý vị cùng một loại vật liệu Đức Chúa Trời dùng để tạo nên tất cả mọi loài sinh vật khác. Nhưng tại sao chúng ta lại có thể làm chủ trên tất cả mọi vật? Tại sao chúng ta lại có khả năng để tương giao? Tại sao chúng ta lại có niềm tin? Là tại vì Đức Chúa Trời hà sự sống của Ngài vào trong đó để con người trở thành một loài vật có linh hồn. Nếu con chó nó có linh hồn, nó sẽ biết cầu nguyện cùng với Thượng Đế. Nhưng mà thưa quý vị, con chó nó không có biết cầu nguyện đó. Nó chỉ sống với cái chuỗi thời gian Thượng Đế định cho nó mà thôi. Nhưng mà nó hoàn toàn không có sự tương giao nào với đấng đã tạo nên nó. Nhưng chúng ta thì có. Và thưa quý vị, vấn đề của con người là gì? Tội lỗi đi vào làm cho cái mối tương giao giữa trời và người đó của con người chúng ta bị cắt đứt, bị gián đoạn. Và nếu cái điều đó nó làm gián đoạn thì tôi và các ông bạn cho em trở thành những kẻ bị chết. Bây giờ Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của Chúa Giê-xu làm cho chúng ta được tái sinh lại. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta được phục hồi trở lại cái địa vị của mình là có khả năng để tương giao trở lại với Đức Chúa Trời. Chúa làm phục hồi cái sự tương giao gãy đổ đó. Trong sự sáng tạo, con người được tồn tại là do sự hà hơi của Đức Chúa Trời vào trong tạo vật người đó. Nhưng trong sự tái sinh thì con người được sự biến đổi bởi sự sống lại của Chúa Giê-xu. Sự tái sinh được thực hiện trên đời sống tôi và các bạn trên là do sự biến đổi, bởi vì chúng ta đặt lòng tin vào một Đức Chúa Giê-xu đã từ cái chết sống lại. Nhưng ai sẽ được sự tái sinh? Có phải bất cứ người nào cũng được sự tái sinh không? Không. Kinh Thánh khẳng định ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 là: vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì đó là một tạo vật được dựng nên mới. Chỉ có ai ở trong đấng Christ thì mới được tái sinh, thì mới được dựng để trở nên một tạo vật mới. Ở trong nhà thờ có được tạo dựng nên tạo vật mới không? Không. Ở trong một tổ chức tôn giáo có được dựng nên để trở thành một tạo vật mới không? Không. Ở trong đấng Christ, nghĩa là có một tương giao với Chúa Giê-xu, thì người đó mới được tạo dựng để trở thành một tạo vật mới. Vì vậy khi chúng ta nói rằng mừng Chúa phục sinh có nghĩa là gì? Có nghĩa là mừng chính bản thân của mình được trở thành một tạo vật mới ở trước mặt Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta mừng Chúa phục sinh. Chúa ban cho chúng ta sự tái sinh, nhưng ông Giê-rơ viết là Ngài ban cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống. Chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống. Chúa Giê-xu trong những ngày trên đất, Chúa nói rằng ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Tại sao Chúa không nói rằng ta là sự sống rồi sự sống lại? Mà Chúa nói ngược lại, tại ta là sự sống lại rồi sự sống. Nếu như Chúa nói ta là sự sống và sự sống lại, có nghĩa là một người tin Chúa sống rồi chết đi, thì Chúa lại làm cho sống lại. Không, đó không phải là vấn đề. Đối với Đức Chúa Trời, thế giới này cắt đứt sự tương giao đối với Đức Chúa Trời là thế giới chết. Nhưng khi một người đặt lòng tin nơi Chúa, tức là người đó đang được sự sống lại với Chúa, đang nối kết lại với Chúa. Và từ cái giây phút được nối kết lại với Chúa đó, người đó sống vĩnh viễn. Cho nên mặc dù thể xác này có thể chết đi, thì Chúa nói rằng người đó vẫn sống mặc dù đã chết rồi. Cho nên chúng ta thấy sự khác biệt khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự tái sinh của Đức Chúa Trời để nối kết mối tương giao với Chúa. Và đây là hy vọng sống của mỗi người trong chúng ta. Hy vọng sống là hy vọng mà nó phải làm biến đổi cuộc đời của một con người. Đôi khi chúng ta hy vọng rằng mình sẽ có được một công việc làm. Đôi khi chúng ta hy vọng rằng mình sẽ có được một cái điều kiện nào đó để cải đổi cho gia đình của mình. Hy vọng rằng sẽ có được một đứa con, một cái niềm vui nào đó, một chiếc xe mới, một cái nhà mới. Nhưng thưa quý vị, tất cả những gì chúng ta có đó không có cái gì là đảm bảo hết. Tất cả mọi sự đó nó có thể có và nó có thể mất bất kỳ lúc nào. Nhưng niềm hy vọng sống là cái mà Đức Chúa Trời làm một sự biến đổi mà nó cứ còn lại mãi nếu như chúng ta vẫn cứ đón nhận sự biến đổi đó. Bà Marie Magdalene là một người rất là yêu Chúa, và khi Chúa đã bị người ta đóng đinh đó thì bà buồn, bà khóc, bà đem dầu tới để xức xát cho Chúa Giê-xu mà không thấy. Nhưng Chúa Giê-xu đã xuất hiện ở tại nơi phần mộ, chỗ của bà tìm kiếm đó, kêu tên của bà Marie. Bà quay lại mừng quá thấy Chúa. Và thưa quý vị, từ đó cuộc đời của Marie Magdalene thay đổi. Hai môn đồ đi về trên đường từ Jerusalem về Emmaus, họ buồn, họ không buồn nói chuyện với nhau, nhưng mà Chúa xuất hiện đi với họ, hỏi họ sao buồn vậy. Họ nói, anh không nghe hả? Anh là người lạ sao không biết cái sự kiện Chúa Giê-xu đã bị người ta giết chết rồi, ngài có làm gì nên tội đâu. Chúa Giê-xu đã dùng lời Kinh Thánh giải thích cho họ, mở mắt cho họ để họ nhìn thấy về Chúa. Và thưa quý vị, họ bỏ cái hướng đi của mình, họ trở về lại Jerusalem và nói rằng chúng tôi đã gặp Chúa. Phải một người được sự biến đổi là một người sẽ reo lên rằng tôi đã gặp Chúa. Mary Magdalene đã gặp Chúa và nói cùng với các sứ đồ. Những môn đồ đi về trên đường Emmaus đã trở về lại Jerusalem mà nói rằng tôi đã gặp Chúa rồi. Và thưa quý vị, từ đó trở đi, bất cứ một con người nào mà gặp Chúa phục sinh thì họ đều nói với những người khác rằng tôi đã gặp Chúa Giê-xu rồi. Dù đó là các môn đồ của Chúa, dù đó là Ê-tiên, dù đó là Philip, dù đó là Phao-lô, họ đi tới đâu thì họ nói rằng tôi đã gặp Chúa rồi, bởi vì họ đã thực sự gặp Chúa từ cái chết sống lại. Còn tôi và các bạn chị em thì thế nào? Niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa như thế nào đây? Thưa quý vị, cách đây nhiều năm, ở trên tờ báo Parade Magazine có kể lại một câu chuyện của một vị triệu phú mang tên là Eugene Land. Đây là một người được mời đến để nói chuyện cho những học sinh lớp 6 ở tại vùng East Harlem của tiểu bang New York. Ông Land đang suy nghĩ rằng mình sẽ nói chuyện gì đây với 59 em học sinh ở trong cái lớp 6 mà mình được mời đến. Ông suy nghĩ rằng là mình phải làm như thế nào để mình làm thay đổi cuộc đời của tất cả những em trẻ này, bởi vì phần lớn của những em sống ở trong cái vùng Harlem, tức là cái vùng của người Mỹ da đen, là bỏ học bởi vì nghèo, không có tiền học, không có tương lai. Học giống như chỉ để cho biết chữ mà thôi. Ông ta dự định để phải nói điều gì đó để cho làm thay đổi cuộc đời của các em. Và cái ngày mà ông ta đến trường, ông ta nhìn những cái gương mặt đang ngồi ở bên dưới đó, thì ông không có dự định nói những cái gì, và ông đã ghi chép, ông xóa bỏ tất cả những điều đó. Và ông bắt đầu ông nói một cái điều từ trong lòng của ông với các em học sinh. Ông nói rằng các em đừng có bỏ học nữa. Tôi bảo đảm với các em rằng chừng nào các em lên tới đại học, tôi sẽ thanh toán tiền đại học cho các em. Thưa quý vị, câu nói đó chỉ là một lời hứa. Nhưng người ta nói rằng dường như 90% học sinh trong số 59 em học sinh mà ông Len đã nói chuyện đó đã bắt đầu có một cái nhìn mới. Một trong các em đã nói rằng là tôi đã bắt đầu có cái gì đó để tôi hướng đến. Tôi đã bắt đầu thấy có cái gì đó ở phía trước chờ đợi tôi. Tôi đã có một cảm giác vàng ngọc đang chờ đợi tôi ở phía trước vì một lời hứa của một ngày. Thưa quý vị, 90% các em đó đã giữ trong cái lớp học của mình và tiếp tục học từ lớp 6 cho đến khi đi ra trong trường đại học. Tôi không biết rằng là ông Len có giữ cái lời hứa của mình để tiếp trợ tài chánh cho những em mà ông đã tỏ hứa hay không. Nhưng thưa quý vị, Chúa của chúng ta làm nhiều hơn là một triệu phú. Và những gì Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài không chỉ hứa, Ngài thật sự đã sống lại và Ngài đang thật sự làm sự biến đổi đó. Vì vậy, nếu Chúa không sống lại thì đức tin của tôi và các ông bà anh chị em rất là vô ích. Chúng ta còn sống trong tội lỗi của mình phải không? Nhưng Phi-e-rơ nói rằng anh chị em yêu kính Ngài mặc dù anh em không thấy Ngài. Chúng ta đang tin Ngài mặc dù mắt chúng ta không nhìn thấy Ngài, nhưng mà chính niềm tin đó đó đang làm cho chúng ta tràn đầy niềm vui khôn tả và vinh quang rực rỡ. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp để đời sống tôi và quý vị có thể nhận biết ra những nhơ nhớp, những kiêu ngạo, những thiếu tình yêu của mình, những sự hời hợt của mình, để chúng ta có thể được tái sinh trong niềm hy vọng sống, bởi vì con Đức Chúa Trời sống lại từ cõi chết để ban cho chúng ta niềm hy vọng đó. Điều thứ hai, đó là Chúa sống lại để ban cho chúng ta một gia tài vĩnh cửu. Chúng ta sẽ nhận được một gia tài vĩnh cửu. Câu thứ tư và thứ năm nói rằng để thừa hưởng gia tài không thể bị hủy phá, không hư hoại hay phai tàn, để dành cho anh chị em trên trời. Là những người nhờ đức tin được quyền năng của Đức Chúa Trời gìn giữ cho sự cứu rỗi, là điều sẵn sàng để bày tỏ trong thời cuối cùng. Điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta được hưởng đó là chúng ta sẽ hưởng cơ nghiệp của mình. Chúng ta được tái sinh để hưởng một cơ nghiệp mà Phi-e-rơ nói rằng nó không thể hủy phá, không thể hư hoại, không thể phai tàn và đang để dành cho mỗi một người chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta nghe Chúa Giê-xu đã kể cái câu chuyện về một người chủ giao các ta lân cho đầy tớ của mình, và khi những đầy tớ làm lợi ra thì chủ khen cái gì? được lắm, được lắm. Hỡi thầy tớ trung tín, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngài. Thưa quý vị, đây là câu nói mà chúng ta sẽ nghe Chúa nói với mình. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngài. Đến để hưởng sự vui mừng của Chúa là gì? Có nghĩa là chúng ta được hưởng thụ chính mình Chúa. Nói một cách khác, Chúa Giê-xu chính là cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho tôi và các bạn chị em, là phần thưởng để chúng ta có thể có được. Ngày xưa khi Đức Chúa Trời chọn dân Israel trở thành một dân biệt riêng ra cho Ngài, có 12 chi phái. Đức Chúa Trời chọn một chi phái ở trong 12 chi phái đó là một chi phái được biệt riêng ra để phục vụ Đức Chúa Trời, và đó là chi phái Lê-vi. Rồi Chúa dùng hai con trai của Giô-sép để thay thế vào. Không có cái chi phái Joseph, nhưng mà thay thế vào đó bằng chi phái Manasseh và chi phái Ephraim, cho nên người Israel vẫn có 12 chi phái. Người Lê-vi được chọn để phục vụ Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng là khi dân Israel đi vào ở trong vùng đất hứa thì họ được chia đất tài sản của họ, đó là cái phần thưởng mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ. Nhưng Kinh Thánh nói rằng người Lê-vi không được chia đất. Tại sao vậy? Họ là những người phục vụ Đức Chúa Trời mà tại sao không được chia đất? Trong sách Phục Truyền đoạn 10 câu 9 nói rằng ta Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của Lê-vi. Đức Chúa Trời nói rằng tất cả những người khác có thể nhận được đất để làm cơ nghiệp, nhưng chính Chúa sẽ là cơ nghiệp cho chi phái Lê-vi. Thưa quý vị, đó có là niềm hãnh diện không? Đức Chúa Trời đang hứa với chúng ta rằng Ngài đang cho chúng ta một cơ nghiệp là chính mình Chúa Giê-xu đấng đã từ kẻ chết sống lại đó. Mà ông Phi-e-rơ nói rằng đây là một thứ gia tài không thể bị hủy phá, không thể bị hư hoại hay là không thể bị phai tàn. Hủy phá có nghĩa là một cái tác động gì đó từ phía bên ngoài đưa vào. Ví dụ như chúng ta xây một cái nhà rồi bây giờ mưa gió nó ảnh hưởng, nó làm tróc mái, nó làm cho hư hoại đi, phải không? Hủy phá là một tác động từ phía bên ngoài. Nhưng gia tài của chúng ta là Chúa Giê-xu mà chúng ta được hưởng đó, sẽ không có một tác động nào từ phía bên ngoài có thể hủy phá được. Hư hoại là một cái tác động mà do từ phía bên trong. Cái nhà của chúng ta lâu ngày rồi bắt đầu nó sinh mối, sinh mọt, và bắt đầu nó đục từ phía bên trong, nó đục ra. Cho dù không mưa, không gió cũng sẽ có một ngày cái nhà ra nó bị sập xuống. Nhưng mà phần thưởng của chúng ta, cơ nghiệp của chúng ta là Chúa Giê-xu, thì Phi-e-rơ nói rằng không hư hoại, nghĩa là không có điều gì từ phía bên trong có thể cướp mất đi điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Và đây là cơ nghiệp không phai tàn, nghĩa là nó còn lại mãi mãi. Kể từ ngày chúng ta có Chúa Giê-xu thì Chúa Giê-xu sẽ là một cơ nghiệp không bao giờ bị tác động từ phía bên ngoài để chúng ta bị mất Ngài. Không bao giờ bị tác động từ điều gì đó phía bên trong để chúng ta không còn có Ngài. Nhưng chúng ta sẽ cứ có Ngài mãi mãi, bởi vì đó là cơ nghiệp không phai tàn. Đức Chúa Trời đã thực sự chuẩn bị cơ nghiệp này cho tôi và các bạn chị em rồi. Ngài sẽ làm thành mục đích này cho tất cả mọi người theo đúng lời hứa của Ngài. Nhưng nhận hay không thì đó lại là quyết định của mỗi người trong chúng ta. Đây là chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta mới quyết định là chúng ta nhận cơ nghiệp hay không nhận cơ nghiệp. Thưa quý vị, trong ngày 10 tháng 8 của năm 1810, bà Mary Louise, tức là vợ của đại đế Napoleon của Pháp, sắp sanh đứa con đầu lòng. Cả nước Pháp ở trong kinh thành Paris đó, họ đều hồi hộp. Các vương hầu, các công tử họ đều đến ở tại điện Versailles đó để hỏi thăm tin tức là đã sanh chưa, con trai hay con gái. Thưa quý vị, người ta chuẩn bị hai chiếc giường ở tại đó. Nếu là sanh con trai thì sẽ đặt vào trong chiếc giường màu xanh. Và nếu là sanh con gái thì sẽ đặt vào trong cái chiếc giường màu hồng. Kinh đô đã tặng cho đứa trẻ sắp ra đời đó một chiếc nôi bằng vàng khảm ngà voi rất là đắt tiền, và quần áo chuẩn bị cho hài nhi ra đời đó tương đương khoảng chừng 300.000 quan pháp ở trong thời điểm đó. Thưa quý vị, một số tiền rất lớn chuẩn bị cho một đứa con của Napoleon ra đời. Cuối cùng thì một hoàng tử đã ra đời và họ đặt tên là Napoleon đệ nhị. Thưa quý vị, hoàng gia đã bắn đại bác 101 phát súng để chào mừng cho hoàng tử này sinh ra đời. Còn dân chúng thì kéo nhau ra đường nhảy múa, bởi vì kể từ nay Napoleon đã có người để mà có thể nối ngôi rồi. Nhưng mà thưa quý vị, lịch sử của nước Pháp ghi lại cho thấy rằng chỉ một vài năm sau, Napoleon đã thất trọng đối với người Anh. Ông đã bị truất ngôi và bị chết ở trong cái cảnh bị lưu đày. Còn Napoleon đệ nhị đó thì bị chết vào năm 21 tuổi. Có cái gì trong trần gian này đảm bảo không? Không có. Dù đó là một Napoleon đại đế, dù đó là người đang cầm nắm vương quyền đó, nhưng mà không thể giữ được những gì mình đã có. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng cái cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Chúa Giê-xu là một thứ cơ nghiệp không bao giờ bị phai tàn. Ông Pierre nói trong câu thứ 5, chúng ta là những người nhờ đức tin được quyền năng của Đức Chúa Trời gìn giữ cho sự cứu rỗi. Tôi và các bạn chị em tin Chúa để làm gì? Để được sự cứu rỗi. Chúng ta không có tin Chúa để làm giàu, phải không? Chúng ta không có tin Chúa để không bị bệnh, phải không? Thưa quý vị, câu thứ 9 nói rằng anh chị em nhận được mục đích đức tin là sự cứu rỗi linh hồn của mình. Đó là niềm tin, đó là điều chúng ta đường hướng đến. Mà bây giờ Thánh Kinh nói rằng là Đức Chúa Trời gìn giữ điều đó cho ông bà anh chị em, cho tôi, cho quý vị. Thế thì sự cứu rỗi có là một điều chắc chắn cho mỗi một người trong chúng ta hay không? Chắc chắn, phải không? Phải. Pierre lưu ý với các độc giả rằng sự cứu rỗi được Đức Chúa Trời bảo đảm cho tất cả những người đặt lòng tin đến là nhờ vào quyền năng của sự sống lại mà Chúa Giê-xu đã từ cái chết sống lại đó. Lòng tin của chúng ta đặt vào trong sự sống lại của Chúa Giê-xu sẽ đem lại cho chúng ta một sự cứu rỗi. Mà thứ nhất, sự cứu rỗi đó được đảm bảo. Chúa Giê-xu tuyên bố rằng vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 19. Vì vậy chúng ta được đảm bảo cho cái niềm tin rằng chúng ta phải được cứu, chắc chắn được sự cứu rỗi. Điều thứ hai đó là niềm tin của chúng ta sẽ đem chúng ta đến một sự cứu rỗi mà chúng ta không còn bị đoán phạt nữa. Thưa quý vị, dù ai ở trong trần gian này có một cái niềm tin để ước mơ rằng là trong cõi tương lai tôi sẽ được bước vào ở trong một cái cõi vĩnh hằng nào đó, nhưng ai đảm bảo, nhưng ai tin rằng là chính tôi sẽ đi vào ở trong đó? Có một lần có một đức Dalai Lama ở bên Tây Tạng đi qua Mỹ, và người ta bu vào để hỏi về đức Dalai Lama đó. Đó nó giống như là một vị Phật sống vậy. Người ta hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma đó rằng là thưa ông có tin rằng là những gì mà ông đã đạt được đó sẽ đem ông đi đến một cái cõi vĩnh hằng thực tế không? Chính Đức Đạt Lai Lạt Ma đó nói rằng không biết. Chúng ta chỉ làm công việc của mình thôi. Thưa quý vị, một vị mà người ta gọi là Phật sống mà tuyên bố với công chúng của nước Mỹ rằng không biết việc mình làm có đem mình đi đến sự giải cứu hay không, thì ai khác có thể nói rằng là tôi đảm bảo mình được cứu. Nhưng thưa quý vị, lời Kinh Thánh cho chúng ta biết ở trong sách Roma đoạn 8 câu 1 rằng là chẳng còn có một sự đoán phạt nào cho một kẻ ở trong Chúa Giê-xu. Không có sự đoán phạt nào hết cho một người ở trong Chúa Giê-xu, và đó là sự đảm bảo của Thiên Chúa. Điều thứ ba đó là chúng ta không thể phạm tội. Lời Kinh Thánh ở trong sách Dân Nhất đoạn 3 câu thứ 9 nói rằng là nếu chúng ta đã sanh bởi Đức Chúa Trời thì chúng ta không thể phạm tội, bởi vì Đức Chúa Trời ban cái bản chất của Ngài bên trong đời sống của chúng ta. Cái bản chất của Đức Chúa Trời là bản chất không phạm tội. Vì vậy Ngài cho chúng ta giữ phần trong bản tính đó, mà khi chúng ta được giữ phần trong bản tính đó thì tội lỗi sẽ không ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta nữa. Vì vậy chúng ta được giữ gìn trong một sự cứu rỗi chắc chắn, bởi vì Chúa đã từ kẻ chết sống lại, và Đức Chúa Trời nhờ Chúa từ kẻ chết sống lại đó mà ban cho chúng ta cái quyền năng để giữ gìn cho chúng ta sự cứu rỗi, là điều mà tôi và các bạn chị em sẽ được nhận lãnh trong ngày cuối cùng. Có nghĩa là sẽ có một ngày chúng ta gặp mặt Chúa và kinh nghiệm cho tất cả những gì mà ngày hôm nay tôi và các bạn chị em đặt lòng tin nơi Chúa. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta đặt lòng tin nơi Đấng đã sống lại, chúng ta nhận được niềm hy vọng sống, chúng ta nhận được gia tài vĩnh cửu. Và điều thứ ba Pierre muốn nhắc với chúng ta đó là chúng ta sẽ nhận được đức tin hoàn hảo. Ở trong câu thứ 6, ông nói rằng hãy vui mừng về việc này, mặc dù hiện nay anh chị em phải đau buồn vì bị thử thách nhiều bề trong ít lao. Ô, có ai tin vào một thần linh mà còn nghĩ rằng là mình phải đau, phải yếu, phải bệnh, phải làm việc khổ nhọc. Thưa quý vị, có lẽ trong niềm tin của thế gian này, người ta tin vào một thần linh là để nghĩ rằng mình sẽ không còn đối diện với tất cả những điều đó. Nhưng niềm tin nơi Chúa Cơ Đốc, Đấng đã sống lại này, Ngài lại nói với chúng ta rằng mặc dù hiện nay anh chị em sẽ phải chịu sự đau buồn và thử thách nhiều bề trong một ít lao. Tại sao vậy? Tại sao là phải đối diện với những cái khốn khổ ở trong cuộc sống này? Câu thứ 7 nói rằng mục đích là để chứng tỏ đức tin của anh chị em quý hơn vàng. Quý vị có biết tại sao vàng trở thành quý không? Tại vì nó được thử vào trong lửa đó. Vàng mà càng tinh rồng chừng nào thì nó sẽ càng được giá trị chừng đó, phải không? Vậy thưa quý vị, đức tin của người Cơ Đốc là đức tin mà Đức Chúa Trời dùng tất cả mọi hoàn cảnh. Đừng nài xin Chúa là Chúa ơi đừng để con bệnh nữa, đừng nài xin Chúa là Chúa ơi nữa con khổ quá, đừng nài xin Chúa là Chúa ơi con thất nghiệp rồi có ngay một công việc mới. Thưa quý vị, những sự kiện đó có thể xảy ra trong đời sống của một người Cơ Đốc. Nhưng hãy nhớ rằng niềm tin của chúng ta nơi Chúa đó sẽ biến đổi tất cả những điều đó, giống như những lửa mà khi chúng ta đi qua thì đức tin của chúng ta sẽ trở thành tinh tuyền cho Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, chính Chúa sẽ vực chúng ta từ nơi giữa những thử thách xảy đến. Chính Chúa sẽ vực chúng ta từ nơi những khổ đau mà chúng ta đang đối diện ở trong cuộc sống. Năm 1982, có 2.000 phi hành gia ra ngoài không gian của người Xô Viết, Liên Xô đó. Họ ở trong không gian trong thời gian 211 ngày. Và khi họ trở về trái đất này thì họ ở trong một cái tình trạng là bị chóng mặt liên tục. Nhịp đập tim và mạch máu của họ rất là nhanh và họ rất là mệt. Họ không thể bước đi một cách bình thường trên đất này trong vòng một tuần lễ. Và sau đó 30 ngày liên tục họ phải có những bác sĩ để tập therapy cho những bước đi, cho những hoạt động, cho vấn đề thở để nó có thể được trở lại bình thường. Người ta khám phá ra một điều là tại sao? Là tại vì suốt thời gian ở trong cái điều kiện gọi là chân không, không có lực cản, thì con người chúng ta nó không có vận động cơ thể, nó không có một cái lực cản nào, cho nên chúng ta không có ráng cái gì hết. Mọi sự nó rất là thoải mái. Khi trở lại trong cái môi trường sống bình thường này thì chúng ta có không khí, nó có lực cản và mọi việc nó trở thành bế tắc. Cho nên người Liên Xô sáng chế ra một cái loại áo dành cho những phi hành gia, người ta gọi là penguin suit, có nghĩa là cái áo giống như của con penguin vậy đó. Và trong những cái áo đó, người ta có những cái sợi dây thun để nó cột vào trong những cái phần tay, phần chân, để khi mà các phi hành gia đi ra ngoài mà hoạt động, họ vẫn phải dùng sức giống như là ở dưới đất này vậy. Và khi họ trở về vào ngày 29 của tháng 12 năm 1987, sau 326 ngày làm việc ở ngoài không gian, thì tất cả những phi hành gia đó sức khỏe bình thường. Đức Chúa Trời dùng tất cả những cái sự khó khăn trong đời sống chúng ta để thử luyện đời sống người Cơ Đốc, khiến cho đức tin của anh chị em trở thành quý hơn vàng. Người Cơ Đốc không sống bằng những ảo tưởng, không sống bằng những trí tưởng tượng. Người Cơ Đốc vẫn vật lộn với những sự khó khăn ở trong cuộc sống. Nếu như người chung quanh của chúng ta đối diện với những tật bệnh, chúng ta cũng đối diện với tật bệnh. Nếu như người chung quanh của chúng ta đối diện với sự chết, người Cơ Đốc cũng sẽ phải đối diện với sự chết. Nếu như người chung quanh của chúng ta mà đối diện với những sự hoạn nạn, chê cười, sỉ vả nào đó, thì thưa quý vị, Cơ Đốc nhân cũng bị, mà tôi nghĩ còn bị nhiều hơn nữa. Vì cái dân của Đức Chúa Trời không có một sự miễn trừ nào cho những Cơ Đốc nhân, nhưng mà sẽ có một sự đảm bảo rằng họ sẽ vượt qua và họ sẽ được nhận lãnh cái phần của mình ở trong này ít lâu. Cho nên những sự đau khổ đó, ông Peter nói rằng đó chỉ là những thử thách nhiều bề trong ít lâu mà thôi. Rồi anh em sẽ nhận được cái phần thưởng dành cho mình ở trong câu thứ 7, để nhờ đó anh chị em được ngợi khen, được vinh quang và tôn trọng khi Chúa Giê-xu hiện đến. Đó là những điều mà những người đặt lòng tin như Chúa Giê-xu từ kể chết sống lại sẽ kinh nghiệm. Thưa quý vị, có một người làm thợ rèn nọ, trong suốt 8 năm, anh ta rất là nhiệt tình đối với Đức Chúa Trời và hết lòng ở trong những cái công việc của mình. Nhưng mà có những bạn bè không tin Chúa thì luôn luôn đặt những cái câu hỏi cho anh ta. Họ nói rằng là tại sao tôi thấy từ ngày anh tin Chúa đời sống anh nó có nhiều sự rắc rối quá. Tôi nghĩ rằng cái đấng mà anh tin cậy đó phải để ý trên đời sống anh chứ. Tôi nghĩ rằng là anh đã bước đi với Chúa thì đáng lẽ những khó khăn trong đời sống của anh nó giảm đi chứ. Đằng này tôi thấy là dường như anh bị gấp đôi những người khác. Như vậy thì cái niềm tin của anh nó có thật không? Người thợ rèn này mới nói với người bạn của mình là anh nhìn vào trong cái đống sắt này đi. Anh có biết đây là cái gì không? Đây là những cái lá nhíp mà tôi làm cho cái chiếc xe ngựa đó, cái bộ nhún đó. Đây là những cái lá nhíp mà tôi dùng. Thưa anh, để thực hiện những cái lá nhíp này thì tôi phải trui những cái kim loại này vào trong lửa, rồi thì tôi lấy nó ra, tôi nhúng nó vào trong nước và làm cho nó giòn lại, rồi xong tôi lại lấy nó đặt vào trong lửa, rồi tôi trui nó này, tôi làm nhiều lần như vậy, rồi tôi lấy búa tôi đập nó để làm cho nó có một cái sức ép mà nó phải chịu đựng, rồi thì tất cả mọi cái thời gian mà nó trải qua cuối cùng như vậy đó, tôi có những cái thanh nhíp dùng cho chiếc xe ngựa này. Nhưng anh nhìn cái đống sắt kia đi. Đống sắt kia là những cái mà tôi cũng đã đưa vào trong lửa, và khi tôi đưa lên búa mà gõ thì nó vỡ vụn ra bởi vì nó quá giòn. Thưa anh, những đống sắt kia tôi chỉ bán phế liệu với cái giá 1 xu cho 1 thao thôi. Nhưng mà những thanh nhíp này thì giá trị của nó rất là lớn. Thưa quý vị, đời sống của người Cơ Đốc là như vậy. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng tại sao con tin Chúa mà Chúa đặt con vào trong những hoàn cảnh thử luyện nó quá lớn như vậy. Thưa quý vị, bởi vì Đức Chúa Trời muốn cho đức tin của anh em trở thành quý hơn vàng. Để rồi trong ngày mà Chúa Giê-xu hiện đến đó, anh em sẽ nhận được sự ngợi khen, sự vinh quang và tôn trọng. Nên Chúa đang dành cho tôi và các bạn cho em những điều mà có thể trí óc bình thường chúng ta không nghĩ nó là như vậy. Nhưng thưa toàn thể quý vị, chúng ta sẽ nhận được một đức tin hoàn hảo. Cho nên hãy vui mừng đi. Anh chị em hãy vui mừng lên. Điều thứ hai mà ông Phêrô muốn nói với chúng ta trong phần đức tin hoàn hảo chúng ta sẽ kinh nghiệm được, đó là câu gốc của chúng ta: anh chị em yêu kính Chúa mặc dù không thấy Chúa. Quý vị có nghĩ rằng mình yêu kính Chúa khi mình không thấy Chúa không? Đây là điều khó phải không? Nhưng mà ông nói rằng là anh chị em cứ tin Ngài mặc dù mắt của anh em không thấy Ngài. Chúa Giê-xu đã nói rằng là phước cho những kẻ không thấy mà tin. Đó là điều Đức Chúa Trời đang nói. Chúng ta không thấy nhưng mà chúng ta tin. Nhưng mà làm sao chúng ta không thấy mà chúng ta tin được? Có phải rằng đức tin của chúng ta là một thứ đức tin gọi là vô nghĩa, không có giá trị, không có cơ bản, nền tảng nào để chúng ta dựa vào không? Thưa, đức tin của chúng ta là một thứ đức tin có giá trị vì Đức Chúa Trời mà chúng ta tin, Chúa Giê-xu mà chúng ta tin là Chúa hàng sống. Thưa quý vị, cả hai đứa trẻ thiếu niên chơi chung với nhau. Một đứa thì tin Chúa, một đứa thì không tin Chúa. Rồi cái thằng không tin Chúa nó hỏi thằng kia: chứ ngày hôm qua Chủ nhật mày làm gì? Thằng này nói: tao đi nhà thờ. Thằng kia nói: mày đi nhà thờ mày có thấy Chúa không? Thằng kia nói: tao không thấy Chúa. Mày đi nhà thờ mày không thấy Chúa, mày tin làm gì? Chúa không có thật đâu. Thằng kia nó cũng không biết trả lời sao. Nó còn: mày hôm qua mày Chủ nhật mày ở nhà làm gì? Tao đi câu cá. Mày đi câu cá, mày có thấy cá không? Thằng kia nói: tao không thấy cá. Không thấy cá sao mày đi câu? Tao bỏ cái cần xuống, tao thấy cái sợi dây câu tao nó bị giật, tao biết có cá ở dưới. Thằng này nó nói: tao đi nhà thờ, tao thấy cái lòng tao cũng giật, tao biết có Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, đức tin là một sợi dây vô hình để nối kết đời sống của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Giữa một người tin và một Chúa Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại. Vì vậy mà Phêrô nói với chúng ta rằng nên anh em được tràn đầy niềm vui khôn tả và vinh quang rực rỡ. Nguyện Chúa sẽ giúp đỡ để đức tin của chúng ta có thể nối kết được với đấng thật đã sống lại từ cõi chết đó, chứ không phải chỉ là nối kết với một nhà thờ, nối kết với một hội thánh Baptist ở tại đây. Xin Chúa ban phước trên tất cả các ông bà chị em. Xin chúng ta cùng đứng hướng lòng về với Chúa cầu nguyện trong những thi hành này. Buổi sáng hôm nay sẽ là Chủ nhật đầu tháng, chúng ta có cơ hội để chúng ta được nhận thiệt thánh là bánh và chén làm biểu tượng cho sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Tôi xin mời đại diện của hai chấp sự lên đây để giúp cho trong việc phân bánh và chén, để chúng ta cùng hướng lòng về với Chúa Trời để chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng ta được xứng đáng với Chúa ở trong công việc này. Xin chúng ta cùng hiệp ý. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, lòng của chúng con biết ơn Chúa vì Chúa mà chúng con đang tin cậy, đó là Chúa đã từ kẻ chết sống lại. Hôm nay chúng con mừng sinh nhật tập thể. Chúa Giê-xu vào trong trần gian này, sự xuất hiện của Ngài trên trần gian đã thực sự chi phối vào trong đời sống của chúng con, làm cho chúng con có được ngày sinh tháng đẻ của mình, đặt nền tảng ở trong cái thời điểm mà Chúa Giê-xu vào trong trần gian này trở thành một cái cột mốc chia đôi dòng lịch sử của loài người. Chúa ơi, đó là một điều lạ, một điều đã xảy ra, một thực tế mà làm cho chúng con xác minh được rằng Chúa của chúng con là đấng đã ảnh hưởng trên đời sống của chúng con. Nhưng Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì chính sự sống lại của Ngài cũng đang ảnh hưởng trên đời sống của chúng con. Chúa ơi, chính sự sống lại đó đã làm cho chúng con được vui mừng khôn tả và đem lại cho chúng con sự vinh quang rực rỡ. Buổi sáng hôm nay khi chúng con suy niệm về tình yêu của Ngài, chúng con được nhắc nhở bởi Thánh Phi-e-rơ qua lời của Đức Chúa Trời trong thư tín của ông rằng khi chúng con đã đặt lòng tin nơi một Chúa từ kẻ chết sống lại thì chúng con sẽ có được niềm hy vọng sống ở trong Ngài. Thì chúng con sẽ nhận được một gia tài vĩnh cửu ở trong Chúa và chúng con sẽ có được một niềm tin giá trị còn lại cho đến đời đời. Chúng con nguyện cầu Chúa cho mỗi chúng con sẽ kinh nghiệm được những điều này và đức tin của chúng con đặt nơi Chúa không ra vô ích. Thì giờ này chúng con sẽ được nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu hy sinh vì cái tội lỗi chúng con. Xin cho mỗi chúng con được xứng đáng để nhận bánh và chén này. Đồng thời cũng nhắc cho chúng con về trách nhiệm của mình. Khi chúng con ăn bánh và uống chén, chúng con sẽ rao truyền về tình yêu này của Chúa dành cho chúng con cho tới lúc Ngài đến. Xin cho chúng con có những kinh nghiệm một cách riêng tư đối với Chúa của mình và chúng con hoàn thành mọi trách nhiệm cho đến ngày chúng con gặp mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin dâng tất cả mọi sự cho Ngài và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.